Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học đến cái phân đoạn cuối cùng của thư Hebrew, đó là đoạn thứ 13. Và trong đoạn thứ 13 này, thì lời của Chúa tổng kết về cái nếp sống của con dân Chúa ở trong gia đình, ở trong Hội Thánh. Sau cùng là lời chúc phước, lời chào thăm và lời nhắn nhủ của sứ đồ Phaolô. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về một số điểm quan trọng trong nếp sống của con dân Chúa ở trong gia đình, như đã được ghi lại trong Hebrew đoạn 13, từ câu 1 đến câu 6. Trước hết tôi xin đọc lời của Chúa trong Hebrew đoạn 13, từ câu 1 đến câu 6. Hãy giữ cho tình yêu thương anh chị em cứ còn lại. Chớ quên sự tiếp khách, vì bởi đó có những người đã tiếp đãi các thiên sứ mà không biết. Hãy nhớ những người bị xiềng xích, như mình bị xiềng xích với họ, những người bị ngược đãi như các anh chị em cũng ở trong thân thể của họ. Hãy kính trọng sự hôn nhân trong mọi phương diện, phòng ngủ không ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ phán xét những đĩ đực và những kẻ ngoại tình. Cách sống của các anh chị em chớ tham lam, hãy biết đủ với những gì các anh chị em có, vì Ngài đã phán, ta sẽ không bao giờ lìa ngươi, cũng chẳng bỏ ngươi. Như vậy, chúng ta dạng dĩ nói, Chúa là đấng giúp đỡ của tôi sẽ không sợ điều gì loài người sẽ làm cho tôi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu với câu thứ nhất. Hãy giữ cho tình yêu thương anh chị em cứ còn lại. Tình yêu thương anh chị em được nói đến ở đây là cái tình yêu giữa những người là anh chị em với nhau. Tức là anh chị em ruột. Danh từ này cũng được dùng để nói đến tình yêu giữa con dân Chúa với nhau. Vì con dân Chúa là anh chị em cùng một cha ở trên trời, cùng được Đức Chúa Trời tái sinh thành người mới. Chúng ta đã biết rằng 10 điều răn của Đức Chúa Trời đã được Đức Chúa Giêsu Christ tóm gọn thành hai điều như lời của Ngài phán và được chép lại trong Ma-thi-ơ đoạn 22, câu 37 và câu 39. Thứ nhất là hãy hết lòng, hết linh hồn, hết trí mà yêu Chúa là Đức Chúa Trời. Và thứ nhì là hãy yêu người lân cận như chính mình. Rồi chúng ta cũng đã biết rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã ban thêm một điều răn mới cho con dân của Chúa như đã chép trong Giăng đoạn 13 câu 34. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, các ngươi hãy yêu lẫn nhau như ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy. Con dân Chúa yêu lẫn nhau như Chúa đã yêu họ, có nghĩa là họ sẵn sàng hy sinh mạng sống cho nhau. Và ý nghĩa đó đã được chính Đức Chúa Giêsu Christ xác nhận ngay sau đó, ở trong Giăng đoạn 15 câu 13. Chẳng ai có tình yêu nào lớn hơn điều này. Ấy là một người phó sự sống của mình cho các bạn hữu của mình. Và chúng ta cần chú ý điều này. Danh từ bạn hữu được Chúa dùng ở trong lời phán này của Ngài không chỉ về bạn bè bình thường trong xã hội, mà là chỉ về anh chị em cùng đức tin với chúng ta. Lời Chúa tiếp liền theo đó giúp cho chúng ta hiểu như vậy, đã chép ở trong Giăng đoạn 15 câu 14. Các ngươi là những bạn hữu của ta, nếu các ngươi làm những gì ta truyền cho các ngươi. Nói cách khác, nếu người nào không làm những gì mà Chúa đã truyền cho họ, thì người đó không phải là bạn hữu của Chúa. Những người làm theo những gì Chúa phán truyền là những người có đức tin nơi Chúa và vâng phục Chúa. Họ thể hiện đức tin thành hành động. Họ được Chúa gọi là những bạn hữu của Ngài và đương nhiên họ cũng là bạn hữu lẫn nhau. Họ là những người đã được Chúa tỏ ra những sự thuộc về Đức Chúa Trời như đã chép ở trong Giăng đoạn 15 câu 15. Là bạn hữu của Chúa và bạn hữu lẫn nhau, con dân Chúa sẵn sàng chết cho Chúa và chết cho nhau. Khi chúng ta yêu người lân cận như chính mình, thì chúng ta không nhất thiết phải chết để cho họ sống. Dù nếu chúng ta muốn, chúng ta cũng có thể hy sinh cho họ. Nhưng khi chúng ta yêu anh chị em cùng cha của chúng ta hơn chính chúng ta, thì chúng ta luôn hy sinh cho anh chị em của mình. Chúng ta sẵn sàng hy sinh phương tiện sống và ngay cả mạng sống của mình để anh chị em cùng cha của mình được sống và sống tốt hơn. Tình yêu anh chị em cùng cha hơn chính mình là cái sự đương nhiên có giữa vòng con dân Chúa. Vì thế Hebrew đoạn 13 câu 1 được dùng trong cái thời hiện tại với mệnh lệnh cách là hãy giữ tình yêu anh chị em đang có đó cứ còn lại trong suốt cuộc đời của chúng ta. Rất nhiều khi chúng ta cảm nhận mình yêu thương anh chị em cùng cha của mình và sốt sắng chăm sóc, cứu giúp, tiếp đãi. Nhưng nếu như có anh chị em nào phạm lỗi với chúng ta hoặc là không đồng ý với chúng ta về một cái vấn đề nào đó, thì chúng ta cảm thấy mình không còn yêu thương được người ấy nữa. Như vậy, chúng ta đã không yêu người ấy bằng tình yêu anh chị em trong Chúa, mà chúng ta chỉ yêu người ấy bằng tình yêu của thế gian. Người thế gian yêu những ai yêu họ, cùng tâm tình với họ, cùng lý tưởng với họ và nghe theo họ. Đó là lời của Chúa đã chép ở trong Luca đoạn 6 từ câu 32 đến câu 34. Người thế gian cũng có thể chết cho người họ yêu. Vì thế, có thể chết cho người mình yêu chưa hẳn đã là yêu người ấy bằng tình yêu của anh chị em cùng cha trong Chúa. Tình yêu anh chị em cùng cha trong Chúa là tình yêu khiến cho lòng của chúng ta đau xót và lo cho anh chị em của mình càng hơn nếu người ấy thật đang phạm tội, phạm lỗi. Tình yêu ấy thúc giục chúng ta phải tìm đủ mọi cách, cho dù phải hy sinh ngay cả mạng sống của mình để giải cứu anh chị em của mình. Tình yêu anh chị em cùng cha trong Chúa là tình yêu khiến cho chúng ta tôn trọng ý kiến, sở thích, ý muốn của anh chị em của mình nếu những điều ấy không sai nghịch Thánh Kinh. Tình yêu anh chị em cùng cha trong Chúa là tình yêu khiến cho chúng ta không mở miệng nói xấu anh chị em của mình và không thể nào chấp nhận cho ai nói xấu anh chị em của mình. Tình yêu anh chị em cùng cha trong Chúa là tình yêu khiến cho chúng ta đối xử với anh chị em cùng cha của chúng ta như là với Chúa. Vì chúng ta biết rõ, anh chị em của mình được Chúa yêu hơn chính bản thân của Ngài và đã được hiệp một với Ngài, trở nên một chi thể của Ngài. Trong anh chị em cùng cha của chúng ta có hình và tượng của Thiên Chúa, lại có máu và thịt của Đấng Christ, vì họ đã được Đức Chúa Trời sinh ra trong Đấng Christ. Tình yêu anh chị em cùng cha trong Chúa là tình yêu khiến cho chúng ta luôn tìm đủ mọi cách để giúp cho anh chị em của mình ngày càng trở nên giống Chúa càng hơn. Tình yêu anh chị em cùng cha trong Chúa là tình yêu khiến cho chúng ta hết lòng sống theo lời Chúa để làm gương cho anh chị em của mình và tránh gây vấp phạm cho anh chị em của mình, cho dù phải hy sinh sở thích, thói quen, sự thuận tiện trong cuộc sống, phương tiện sống và ngay cả mạng sống. Điều đáng buồn là nhiều con dân Chúa chỉ yêu anh chị em cùng cha của mình bằng tình yêu của thế gian. Khi lòng tự ái không đúng bị xúc phạm, thì những người ấy dùng chính lời Chúa để ném đá anh chị em của mình. Thay vì dùng gươm của Đấng Thần Linh để chiến trận cùng ma quỷ, thì nhiều người mang danh là con dân Chúa lại dùng lời phán của Thiên Chúa để đánh lẫn nhau. Có những lúc ma quỷ sẽ dùng những sự lầm lỗi, thiếu sót, thậm chí sự phạm tội của anh chị em cùng cha của chúng ta để đánh phá chúng ta, như trường hợp Satan đã dùng tai nạn, quân cướp, bệnh tật và ngay cả vợ cùng ba người bạn thân của ông Job để tấn công ông. Nhưng Chúa sẽ dùng sự tấn công của ma quỷ để thử đức tin của chúng ta. Khi đó chúng ta sẽ nhận biết là mình yêu anh chị em cùng cha của mình bằng tình yêu của thế gian hay bằng tình yêu anh chị em cùng cha trong Chúa. Qua sự thử thách đó, nếu ai chưa yêu anh chị em cùng cha của mình bằng tình yêu đến từ Chúa, thì hãy ăn năn và thay đổi. Nếu ai đang yêu anh chị em cùng cha của mình bằng tình yêu đến từ Chúa, thì hãy vui mừng cảm tạ Chúa và tiếp tục giữ cho tình yêu ấy cứ còn lại. Chúng ta hãy ghi nhớ điều này. Người nào vẫn còn lòng kiêu ngạo hoặc lòng tự ái không đúng, thì sẽ không bao giờ có thể yêu Chúa trên hết mọi sự, yêu người lân cận như chính mình và yêu anh chị em cùng cha của mình như Chúa đã yêu mình. Vì người như vậy đã yêu chính mình trên hết mọi sự, chưa thật lòng ăn năn, từ bỏ tội, chưa thật sự là con dân của Chúa, không có Thánh Linh để sống theo lời Chúa. Tình yêu anh chị em cùng cha trong Chúa bắt đầu từ ngay trong gia đình với những con dân Chúa ở trong gia đình của chúng ta. Họ có thể là ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, cô dì, chú bác, v.v. của chúng ta. Câu 2. Chớ quên sự tiếp khách, vì bởi đó có những người đã tiếp đãi các thiên sứ mà không biết. Sự tiếp khách được nói đến ở đây bao gồm sự tiếp đón khách lạ lỡ đường theo phong tục của các dân tộc vùng Trung Đông. Sự tiếp khách bao gồm sự cung cấp thức ăn, thức uống, chỗ ngủ cho khách mà không đòi hỏi khách phải trả tiền. Vào thời hội thánh mới được thành lập thì sự tiếp khách rất là quan trọng trong vòng con dân Chúa. Vì con dân Chúa nhiều khi phải lánh nạn, tránh bị bắt bớ, phải đi từ thành này sang thành khác. Tính hiếu khách là một trong các phẩm chất phải có của các trưởng lão như đã chép trong Timôthê nhất đoạn 3 câu 2 và Tít đoạn 1 câu 8. Nhưng tính hiếu khách cũng là điều mà mỗi con dân Chúa phải theo đuổi, như lời của Chúa đã dạy ở đây mà chúng ta đang học trong câu 2 này và trong Roma đoạn 12 câu 3, Phi-rơ nhất đoạn 4 câu 9. Thời Cựu Ước thì Abraham bởi lòng hiếu khách đã được tiếp đón chính Thiên Chúa như Sáng Thế Ký đoạn 18 từ câu 2 đến câu 22 đã chép. Còn Lot, cháu của Abraham thì được tiếp đón các thiên sứ như Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 1 đến câu 2 đã chép. Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta đã dạy rằng người nào tiếp đón một khách lạ là con dân Chúa thì người ấy tiếp đón chính Ngài, như lời đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 35. Tuy nhiên, trong thời đại của chúng ta, khách sạn, phòng trọ, nhà hàng đầy dẫy nên sự tiếp đón khách lạ không còn cần thiết, ngoại trừ trường hợp những người sa cơ lỡ bước cần được cứu giúp. Chúng ta cũng cần khôn sáng trong cái sự nhận thức để phân biệt người thật sự cần được cứu giúp với kẻ gian. Riêng đối với anh chị em cùng cha, thì chúng ta luôn vui mừng tiếp đón họ như tiếp đón Chúa. Câu 3. Hãy nhớ những người bị xiềng xích như mình bị xiềng xích với họ, những người bị ngược đãi như các anh chị em cũng ở trong thân thể của họ. Những người bị xiềng xích là những người đang bị cầm tù vì bất cứ lý do gì. Những người bị ngược đãi là những người bị đối xử một cách bất công và tàn ác. Tuy nhiên, theo văn mạch thì chỉ về những con dân Chúa đang bị tù vì đức tin. Chúng ta nên nhớ đến các anh chị em cùng cha đang bị tù vì đức tin như là chúng ta đang cùng bị tù với họ. Nhớ đến sự họ bị đối xử một cách tàn ác và bất công như chính thân thể của chúng ta đang hứng chịu những sự ấy. Động từ nhớ được dùng ở đây không chỉ có nghĩa đơn giản là nghĩ đến, mà là cái sự nghĩ đến và cùng cảm nhận những đau khổ bất công mà anh chị em của chúng ta đang gánh chịu. Đây là cái sự đồng cảm cao nhất và chỉ có thể có trong tình yêu của Chúa. Vì trong thực tế, mỗi một con dân Chúa là chi thể của cùng một thân, như lời của Chúa trong Roma đoạn 12 câu 4 đến câu 5 chép. Vì như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và hết thảy các chi thể không có cùng công việc như nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người nhưng là một thân trong Đấng Christ, và mỗi người là chi thể của người khác. Và như đã chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 từ câu 26 đến câu 27. Và nếu một chi thể chịu đau đớn thì mọi chi thể đều cùng chịu đau đớn. Nếu một chi thể được tôn trọng thì mọi chi thể đều vui mừng. Các anh chị em là thân thể của Đấng Christ và là những chi thể đặc biệt. Lời Chúa cũng dạy chúng ta như chép trong Roma đoạn 12 câu 15. Hãy vui với những ai vui và khóc với những ai khóc. Điều quan trọng hơn hết chúng ta cần ghi nhớ đó là mỗi một việc tốt lành mà chúng ta làm cho anh chị em cùng cha của mình là chúng ta làm cho chính Đấng Christ. Và mỗi một việc tốt lành mà chúng ta từ chối làm cho anh chị em cùng cha của mình là chúng ta từ chối làm cho Đấng Christ. Lời này của Đức Chúa Giêsu Christ được ghi chép trong Ma-thi-ơ đoạn 25 từ câu 31 đến câu 46 giúp cho chúng ta hiểu rõ lẽ thật ấy. Và tôi xin đọc Ma-thi-ơ đoạn 25 từ câu 31 đến câu 46. Khi con người ngự trong sự vinh quang mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh quang của Ngài. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra như người chăn chiên, chia chiên với dê ra, để chiên ở bên phải và dê ở bên trái. Bấy giờ, vua sẽ phán với những người ở bên phải rằng, hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy vương quốc đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên thế gian. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn, ta khát, các ngươi đã cho ta uống, ta là khách lạ, các ngươi tiếp đón ta. Ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta bệnh, các ngươi thăm ta bị tù, các ngươi viếng ta. Lúc ấy những người công bình sẽ thưa rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Ngài đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống? Là khi nào chúng tôi đã thấy Ngài là khách lạ mà tiếp đón, hoặc trần truồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Ngài bệnh hoặc bị tù mà đến với Ngài? Vua sẽ đáp lời, phán với họ rằng, thật, ta nói với các ngươi, các ngươi đã làm cho một người thấp hèn nhất trong các anh chị em này của ta, ấy là các ngươi đã làm cho chính mình ta vậy. Kế đó Ngài cũng sẽ phán với những người ở bên trái rằng, hỡi những kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những sứ giả của nó. Vì ta đã đói, các ngươi không cho ta thức ăn, ta khát, các ngươi không cho uống, ta là khách lạ, các ngươi không tiếp đón, ta trần truồng, các ngươi không mặc cho ta, ta bệnh và bị tù, các ngươi không thăm viếng. Rồi họ cũng sẽ đáp lời Ngài, thưa rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Ngài hoặc đói, hoặc khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc bệnh, hoặc bị tù mà không phục vụ Ngài, thì Ngài sẽ trả lời họ, phán rằng, thật, ta nói với các ngươi đã không làm cho một trong những người nhỏ nhất giữa những người này, là các ngươi cũng đã không làm cho ta. Và những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời. Kính thưa Hội Thánh, những lời mà chúng tôi mới vừa đọc đó là lời của Đức Chúa Giêsu Christ tiên tri về cái sự phán xét sẽ xảy ra vào cuối kỳ tận thế. Đó là lúc mà Ngài đã tiêu diệt Antichrist và những người không tin nhận Thiên Chúa. Khi đó, trên trái đất chỉ còn lại những người tin nhận tin lành. Tuy nhiên, trong số những người tin nhận tin lành, chịu khổ dưới cái sự bách hại của Antichrist để giữ vững đức tin về tin lành, lại có nhiều người không có tình yêu thương anh chị em cùng cha. Họ đã bỏ mặc không cứu giúp các anh chị em cùng cha của mình trong cơn bách hại khủng khiếp của Antichrist. Án phạt của họ là sự hư mất đời đời trong lửa của hỏa ngục. Thứ hỏi, nếu ngày hôm nay chúng ta không sống trong cái hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn, đầy thiên tai khủng khiếp và cái sự bách hại khốc liệt từ nhà cầm quyền như sẽ xảy ra vào cái kỳ tận thế, mà chúng ta lại không cứu giúp anh chị em cùng cha của mình, thì án phạt dành cho chúng ta sẽ như thế nào? Lời Chúa cũng đã dạy như đã chép trong Ma-thơ đoạn 5 câu 7. Phước cho những ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được thương xót. Điều đó có nghĩa rằng, những ai không có lòng thương xót thì sẽ không được thương xót. Nếu chúng ta muốn được Chúa thương xót, thì chúng ta phải có lòng thương xót đối với các chi thể của Ngài, là những anh chị em cùng cha của chúng ta. Chúng ta cũng cần ghi nhớ rằng, mỗi một việc xấu chúng ta làm cho anh chị em cùng cha của mình cũng chính là chúng ta làm cho Đấng Christ. Mỗi một việc bất công mà chúng ta làm cho anh chị em cùng cha của mình cũng chính là chúng ta làm cho Đấng Christ. Điều ấy thể hiện rằng chúng ta không có tình yêu anh chị em cùng cha mà cũng không có tình yêu đối với Chúa. Vì khi chúng ta làm ra điều xấu nào hoặc là điều bất công nào cho anh chị em cùng cha của mình là bởi vì chúng ta làm như vậy để thỏa mãn lòng kiêu ngạo hoặc là lòng tự ái không đúng của mình. Tức là chúng ta tự đặt mình lên trên chính Chúa và lời của Chúa. Câu 4. Hãy kính trọng sự hôn nhân trong mọi phương diện, phòng ngủ không ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ phán xét những đĩ đực và những kẻ ngoại tình. Chúng ta đã biết qua lời của Chúa, hôn nhân là sự kết hiệp làm một giữa một người nam và một người nữ như đã thể hiện trong Sáng Thế Ký đoạn 2 từ câu 21 đến câu 24. Và đã được Đức Chúa Giêsu Christ nhắc lại trong Ma-thơ đoạn 19 câu 4 đến câu 6, trong Mác đoạn 10 câu 6 đến câu 8. Sự kết hiệp đó dẫn đến sự quan hệ tình dục giữa chồng và vợ. Thân thể của chồng thuộc về vợ và thân thể của vợ thuộc về chồng, như lời của Chúa đã chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 câu 4. Vợ không có quyền tự chủ về thể xác của mình mà là chồng. Chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thể xác của mình mà là vợ. Vì thế, cái sự quan hệ tình dục với người không phải là vợ hoặc chồng bị gọi là ngoại tình, là một hình thức tà dâm, được Thánh Kinh dùng để làm hình ảnh cho cái sự bất trung của con dân Chúa đối với Chúa khi họ thờ lại tà thần. Kính trọng sự hôn nhân trong mọi phương diện, bao gồm, thứ nhất là không quan hệ tình dục với ai khác ngoài vợ hoặc chồng của mình, như lời của Chúa đã chép trong Sách Giê-tu Ký đoạn 20 câu 14, người sẽ không ngoại tình. Thứ nhì, không có ý tưởng quan hệ tình dục với ai khác ngoài vợ hoặc chồng của mình, vì ngoại tình trong tư tưởng cũng là tội, như đã chép trong Ma-thơ đoạn 5 câu 28. Nhưng ta nói với các ngươi rằng, bất cứ ai nhìn một người đàn bà mà ham muốn nàng, thì trong lòng người ấy đã phạm tội ngoại tình cùng nàng rồi. Và thứ ba, làm tròn bổn phận tình dục đối với vợ hoặc chồng của mình, như đã chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 câu 3. Chồng hãy làm hết bổn phận về tình dục đối với vợ và vợ đối với chồng cũng vậy. Phòng ngủ không ô uế bao gồm, thứ nhất, không đọc, không xem, không nghe và không đem các loại văn hóa phẩm khiêu dâm vào trong phòng ngủ của vợ chồng. Các văn hóa phẩm khiêu dâm là những tranh ảnh, sách báo, truyện, phim, âm thanh khiêu gợi tình dục. Nói tới đây thì chúng tôi nhớ đến có một người là mục sư trong giáo hội, mà trong nhà của người đó, trước cái chỗ đi vào cái cửa phòng ngủ của người đó thì lại treo một cái hình khỏa thân, xem như là một cái sự treo ảnh nghệ thuật vậy. Thứ nhì, chúng ta không dùng những dụng cụ kích thích tình dục, còn gọi là những đồ chơi tình dục, ở trong quan hệ tình dục giữa vợ chồng. Sự quan hệ tình dục là giữa một người với vợ hoặc chồng của mình, không phải là giữa một người với đồ vật. Và thứ ba, không phạm bất cứ một sự tà dâm nào trong phòng ngủ của vợ chồng. Danh từ đĩ đực ở trong Thánh Kinh là chỉ về người nam bán thân làm đĩ trong các đền thờ tà thần, hoặc là chỉ về những người nam đồng tính luyến ái, hoặc là chỉ về những người nam đắm mình ở trong sự tà dâm. Phần lớn, người chồng chủ động trong khi quan hệ tình dục giữa vợ chồng, nên người chồng có thể chủ động làm cho hôn nhân không còn được kính trọng và phòng ngủ trở nên ô uế. Khi đó, người chồng tự biến mình thành đĩ đực. Sự có ý tưởng tà dâm với người không phải là vợ hoặc chồng, và sự quan hệ tình dục với các dụng cụ kích thích tình dục đều là tội ngoại tình và sẽ bị Đức Chúa Trời hình phạt. Tình yêu nam nữ giữa vợ chồng và quan hệ tình dục trong hôn nhân đã được Chúa dạy dỗ trong Thánh Kinh qua sách Nhã Ca. Xin quý bạn chị em đọc và nghe các bài giảng chú giải Nhã Ca trên khu mạng tìm hiểu thánhkinh.com. Câu 5. Cách sống của các anh chị em chớ tham lam, hãy biết đủ với những gì các anh chị em có, vì Ngài đã phán, ta sẽ không bao giờ lìa ngươi cũng chẳng bỏ ngươi. Tham lam là ham muốn những gì không thuộc về mình, muốn chiếm lấy một cách bất chính. Sự tham lam có thể phát sinh vì thiếu thốn, vì có nhu cầu, mà cũng có thể phát sinh ngay cả khi không bị thiếu thốn, không có nhu cầu. Theo văn mạch thì sự tham lam được nói đến ở đây là lòng tham muốn những gì không thuộc về mình khi ở trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Chính vì thế mà lời Chúa dạy tiếp, hãy biết đủ với những gì các anh chị em có. Những gì chúng ta có là đến từ Chúa. Chúa là đấng quan phòng của chúng ta, nghĩa là Ngài chăm sóc, tiếp trợ, giữ gìn chúng ta. Khi Chúa cho phép khó khăn, hoạn nạn, thiếu thốn xảy ra, chúng ta hãy hết lòng tin cậy nơi Chúa, dâng trình mọi nhu cầu của mình lên Chúa, nhẫn nại chờ đợi sự giải cứu và tiếp trợ của Ngài. Phaolô, một sứ đồ đầy ơn của Chúa, cũng có những lúc khó khăn, thiếu thốn, cũng có những lúc phải chịu đói, chịu khát, phải chịu nhịn ăn, chịu lạnh, chịu lõa lồ. Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 26 đến câu 27 đã ghi lại lời tâm sự của ông như sau: Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với những anh chị em cùng cha giả dối, chịu khó, chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói và khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Chúng ta thấy rõ, với một người đầy ơn của Chúa là người được Chúa sắp sẵn để làm cái công việc rao giảng tin lành cho những người không phải là dân Do Thái. Và Phaolô đã sốt sắng làm tròn cái bổn phận mà Chúa giao phó cho mình. Thế nhưng Chúa vẫn cho phép những nghịch cảnh xảy ra trong suốt cuộc đời của ông, trong cái hành trình làm trọn cái bổn phận mà Chúa đã giao phó cho ông. Chúa có một mục đích nhất định, và những sự mà Chúa cho phép xảy đến đó chính là những cái điều có ích lợi cho Phaolô. Chúng ta đừng vì nghịch cảnh tạm thời mà trở nên tham lam phạm tội. Chúa không bao giờ để cho chúng ta phải chịu thử thách hay là cám dỗ quá sức chịu đựng của chúng ta. Khi thời điểm đến, Ngài sẽ mở đường cho chúng ta ra khỏi bằng sự tiếp trợ và giải cứu. Chính bản thân Chúa đã từng kiêng ăn suốt 40 ngày và 40 đêm, nên Ngài biết đói là gì. Và sự kiêng ăn của Chúa đó đã được ghi lại trong Ma-thơ đoạn 4 câu 2. Chính bản thân Chúa không có chỗ gối đầu như lời của Ngài tâm sự được chép lại trong Ma-thơ đoạn 8 câu 20, Luca đoạn 9 câu 58. Cho nên Ngài biết rất rõ thế nào là không nhà, không cửa. Lời phán của Chúa đối với dân Israel trong thời cựu ước cũng chính là lời Ngài phán với mọi con dân của Ngài trong mọi thời đại. Lời ấy được chép trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 31 câu 6. Hãy vững vàng và can đảm, chớ sợ cũng chớ khiếp sợ chúng. Vì đấng tự hữu hằng hữu, Thiên Chúa của ngươi, Ngài đi với ngươi, Ngài sẽ chẳng lìa khỏi ngươi, cũng sẽ chẳng từ bỏ ngươi. Và một lời khác được chép trong Ê-sai đoạn 46 câu 4. Cho đến chừng các ngươi già cả, tóc bạc, ta là đấng sẽ bồng ẩm các ngươi. Ta đã làm ra và ta sẽ gánh vác. Ta sẽ bồng ẩm và sẽ giải cứu các ngươi. Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phaolô đã dạy con dân Chúa rằng: chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và tâm trí của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus. Ephesians đoạn 4 câu 6 đến câu 7. Và qua sứ đồ Phêrô, Đức Thánh Linh cũng dạy chúng ta rằng: hãy trao mọi điều lo lắng của các anh chị em cho Ngài, vì Ngài chăm sóc các anh chị em. Phêrô nhất đoạn 5 câu 7. Chúng ta cũng nên ghi nhớ rằng trong mọi khó khăn, thiếu thốn, nghịch cảnh mà Chúa cho phép sẽ đến với chúng ta, nếu chúng ta nhẫn nại chịu đựng và trông chờ sự giải cứu tiếp trợ từ nơi Chúa, thì sự chịu khổ tạm thời của chúng ta chính là cái sự chúng ta dự phần trong sự chịu khổ của Đấng Christ. Lời của Chúa trong Phi-rơ nhất đoạn 4 câu 12 đến câu 13 dạy cho chúng ta hiểu như vậy. Hỡi những người yêu dấu, khi các anh chị em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng các anh chị em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu để cho ngày vinh quang của Ngài hiện ra, thì các anh chị em cũng được vui mừng lớn. Vì thế, mục đích của sự Chúa cho phép những khó khăn, thiếu thốn, nghịch cảnh sẽ đến với chúng ta là để rèn luyện đức tin của chúng ta và để ban thưởng cho chúng ta. Thói than phiền, oán trách, lầm bầm là cái sự thể hiện của lòng vô tín, thiếu hiểu biết, là trái xấu của loại cây xấu. Còn dân chân thật của Chúa không có các thói xấu ấy. Câu 6. Như vậy chúng ta dạn dĩ nói: Chúa là đấng giúp đỡ của tôi sẽ không sợ điều gì loài người sẽ làm cho tôi. Đây là cái lời trích dẫn từ Thi Thiên. Trích dẫn từ Thi Thiên 56 câu 4. Trong Thiên Chúa tôi tôn vinh lời của Ngài, trong Thiên Chúa tôi tin cậy, tôi sẽ chẳng sợ loài xác thịt có thể làm gì tôi. Trong Thi Thiên 56 câu 11. Trong Thiên Chúa tôi tin cậy, tôi sẽ chẳng sợ điều gì loài người làm. Và trong Thi Thiên 118 câu 6, đấng tự hữu hằng hữu ở với tôi sẽ chẳng sợ, loài người có thể làm gì tôi. Trong thực tế thì loài người có thể làm khổ và giết chết cái thân thể xác thịt này của chúng ta. Nhưng chắc chắn là loài người không thể làm gì được bản ngã, tức là linh hồn của chúng ta. Lời của Chúa dạy rõ trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 28, đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng hủy diệt được linh hồn và thân thể trong hỏa ngục. Vì Thiên Chúa đấng toàn năng là đấng giúp đỡ của chúng ta, cho nên chúng ta không sợ hãi bất cứ điều gì loài người có thể làm ra cho chúng ta. Khi nghĩ đến sự tra tấn dã man, có lẽ chúng ta rùng mình sợ hãi, đó là cái điều tự nhiên. Tuy nhiên, nếu chúng ta vẫn tin nơi Thiên Chúa là đấng giúp đỡ của chúng ta, phó mình trong cái sự từ ái và thành tín của Ngài, thì chúng ta sẽ không còn sợ hãi. Thiên Chúa toàn năng có thể làm cho chúng ta không có cảm giác đau đớn quá sức khi bị tra tấn đánh đập, như lời chứng của nhiều con dân Chúa. Trong lịch sử gần 2.000 năm qua của Hội Thánh, hàng triệu con dân Chúa đã bị tra tấn và giết chết bằng nhiều cách dã man. Nhưng Chúa đã thêm sức cho họ giữ vững đức tin cho đến chết. Những cực hình hung hãn nhất cũng không dập tắt được tình yêu, lòng biết ơn và đức tin của họ nơi Thiên Chúa. Điều quan trọng là cho đến chết họ vẫn cầu thay cho những kẻ tra tấn và giết chết mình. Họ trọn vẹn yêu Chúa, yêu người theo gương của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta hãy cùng nhau ghi nhớ lời sau đây của Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phaolô để luôn vững tin nơi tình yêu của Cha ở trên trời của chúng ta, như đã chép ở trong Roma đoạn 8 từ câu 28 đến câu 39. Chúng ta đã biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài. Vì những ai Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của con Ngài, để con ấy là con đầu lòng trong nhiều anh chị em cùng Cha. Và những ai Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi họ. Những ai Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng họ là công bình. Những ai Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho họ vinh hiển. Vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao về những sự này? Nếu Đức Chúa Trời vì chúng ta, thì ai có thể nghịch lại chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì hết thảy chúng ta mà phó con ấy cho, thì Ngài chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện những người được chọn của Thiên Chúa? Thiên Chúa xưng công bình những người ấy. Ai sẽ định tội họ? Đấng Christ đã chết nhưng cũng đã sống lại, là đấng đang ngự bên phải Đức Chúa Trời cầu thay cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ? Có phải sự hoạn nạn, hoặc sự khốn cùng, hoặc sự bách hại, hoặc sự đói khát, hoặc sự trần truồng, hoặc sự nguy hiểm, hoặc gươm giáo chăng? Như có chép, vì có Ngài chúng tôi bị giết cả ngày, chúng tôi bị xem như chiên để làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, qua đấng yêu chúng ta mà chúng ta hơn cả những người thắng trận. Vì tôi tin chắc rằng, chẳng phải sự chết, chẳng phải sự sống, chẳng phải các thiên sứ, chẳng phải các kẻ cầm quyền, chẳng phải các quyền lực, chẳng phải những sự bây giờ, chẳng phải những sự sẽ đến, chẳng phải bề cao, chẳng phải bề sâu, chẳng phải bất cứ một tạo vật nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, cuộc sống mới trong Chúa của mỗi con dân Chúa bắt đầu với cái sự thể hiện tình yêu của Thiên Chúa qua nếp sống của mình, ngay chính từ trong gia đình của mình, thỏa lòng với mọi sự Chúa cho phép xảy đến với mình, và tin cậy hoàn toàn nơi Thiên Chúa trong từng khoảnh khắc của đời sống. Con dân Chúa không còn yêu bằng tình yêu của con người cũ thuộc về thế gian, nhưng yêu bằng tình yêu mới đến từ Chúa, trong con người đã được dựng nên mới bởi Thiên Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta, thêm sự khôn sáng và sức mạnh cho chúng ta trên bước đường theo Chúa và phụng sự Chúa. Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ mỗi một chúng ta cho đến đời đời. Amen. Tiếp tới đây thì kính mời quý bạn chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Linh Trình Hành Khúc. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Trình hôm nay về trong nước cha, dù người xa xôi lòng ta vững vàng, vời trong lên Chúa lắng nghe tiếng Ngài, bước chân vui trên đường thánh thơi không nề gian khó. Dù cho bao nhiêu cuồng phong phú vây, dù bao trong gai đường đi giữa đời, lòng luôn trung tín song theo ý Ngài. Chúa yêu ta nên Ngài dẫn ta trong đường thái an, lòng ta chắc ước bao vui mừng cùng nhau hát vang câu thánh ca, bước chân cùng nhịp nhàng quyết luôn theo Ngài, một lòng đấu tranh cho đời ngập tràn muôn tiếng cười vui. Ngài ơi hãy luôn tin nơi Ngài, cùng nhau chúc tôn danh Giêsu, mãi theo Ngài trọn đời, quyết tâm đi trọn hành trình, bước chân không hề ngập ngừng đến nơi thiên đàng. Đừng vì trần gian lui bước chân trên đường xa, nhìn vào Giêsu trung tín bước theo Ngài luôn. Tháng năm được bên Ngài, khắp nơi truyền tin lành, đời ta vui thoa trong ân điển Ngài. Cùng nhau sống vui trong ơn lành, đường xa Chúa luôn đi với ta, Chúa nhân từ tuyệt vời dẫn đưa ta trọn hành trình, đến khi ta vào tầng thành thánh nơi thiên đàng. Ta đã đánh một trận đánh tốt lành, ta đã xong cuộc đua, ta đã giữ đức tin. Hành trình hôm nay về trong nước cha, dù như xa xôi lòng ta vững vàng, vời trong lên Chúa lắng nghe tiếng Ngài, bước chân vui trên đường thánh thơi không nề gian khó. Dù cho bao nhiêu cuồng phong phú vây, trong gai đường đi giữa đời, lòng luôn trung tín song theo ý Ngài, Chúa yêu ta nên Ngài dẫn ta trong đường thái an. bao vui mừng cùng nhau hát vang câu thánh ca, bước chân cùng nhịp nhàng quyết luôn theo Ngài, một lòng đấu tranh cho đời ngập tràn muôn tiếng cười vui. Ngài ơi, hãy luôn tin nơi Ngài, cùng nhau chúc tôn danh Giêsu, mãi theo Ngài trọn đời, quyết tâm đi trọn hành trình, bước chân không hề ngập ngừng đến nơi thiên đàng. Đừng vì trần gian lui bước chân trên đường xa, nhìn vào Giêsu trung tín bước theo Ngài luôn. Tháng năm được bên Ngài, khắp nơi truyền tin lành, đời ta vui thỏa trong ân điển Ngài. Cùng nhau sống vui trong ơn lành, đường xa Chúa luôn đi với ta, Chúa nhân từ tuyệt vời dẫn đưa ta trọn hành trình, đến khi ta vào tầng thành thánh nơi thiên đàng. Chúa nhân từ tuyệt vời dẫn đưa ta trọn hành trình, đến khi ta vào tầng thành thánh nơi thiên đàng.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.